Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Bởi vì nói miệng mà nói thì cái này không thiệt, cái kia không thiệt, mà gặp cái gì cũng duyên theo hết trơn. Nói bát nhã mà trong tâm thường ngu là vậy đó. Nghĩa là nói chuyện lý luận thì nói cái gì cũng không thiệt, mà gặp cái gì thì cũng chạy theo. Tự mình thì gặp cái gì cũng chạy theo, ngồi lý luận thì nói cái gì cũng không thiệt. Có hai cái trường hợp như vậy. À, quý vị thấy có gì không? Ngồi lại lý luận thì nói nghe hay lắm, sống với bát nhã trí tuệ rồi nói luôn luôn vậy, mà gặp cái gì thì chạy theo cái này. Cho nên nói rằng đó là người ngu, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. Thường tự nói ta tu bát nhã, mà niệm nói không, mà không biết được cái trên không. Miệng thì cứ luôn luôn nói không, mà thực tình không biết được cái chân không. Cái chân không như hồi nãy giờ đã nói đó, chân không là không có một niệm, một pháp nào chứa chấp ở trong, chỉ có cái hằng tri hằng giác, đó là chân không. Như vậy thì quý vị từ đây thì sao vừa bước tới cái cổng chân không thì nhớ cái chỗ đó nè. Đi tới đó là biết mình phải sống cái chân không đó, chứ còn không phải cái chân không mà thường. Bát nhã không có hình tướng, trí tuệ tâm thấy vậy. Cái trí tuệ bát nhã nó không có tướng mạo, nó là cái tâm trí tuệ chứ không có gì hết, tức là cái tâm hằng sáng hằng giác chứ không có gì lạ. Cho nên nói bát nhã không phải là cái gì khác, mà chẳng qua là cái tâm trí tuệ hằng giác của mình đó. Nếu khởi cái hiểu như thế, tức gọi là bát nhã trí. Người mà hiểu được như vậy đó gọi là bát nhã trí. Thường thường á, chữ trí tuệ là dịch hai chữ bát nhã, mà tại sao lại còn nói bát nhã trí nữa? Bởi vì nếu mà dịch trí tuệ, sợ e người ta có cái lầm. Vì những cái người ở ngoài khôn ngoan chút, nó nói mình sống trí tuệ đó. Thành ra cái chữ trí tuệ của người đời ấy, là cái trí tuệ để mà phân phối chia công tác, hoặc là cái trí tuệ để sắp công ăn việc làm, hoặc là cái trí tuệ để mà lánh người này hiếp người kia. Còn cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ thấy rõ cái chân thật, thấy rõ cái chân thật của tự tâm, biết rõ cái tự tánh của các pháp, biết rõ các pháp tự tánh do duyên hợp không thiệt, tánh là không, biết rõ tự tâm mình cái nào là hư giả, cái nào là chân thật, thì cái trí đó mới gọi là trí bát nhã, chứ không phải cái trí thường của người thế gian. Vì vậy cho nên dịch là trí tuệ mà chưa ổn, sợ người ta hiểu lầm, vì vậy mà nói cộng thêm bát nhã trí, tức là cái trí mà thuộc về cái loại trí như vậy đó là trí bát nhã. Tôi gọi là ba la mật, đây mới giải chữ ba la mật. Thì như vậy tôi lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ, trong mấy chữ này chữ phạm mà thường thường chúng ta tụng ma bát nhã ba la mật, thì ma nghĩa là lớn, lớn là thênh thang, là chỉ cho cái tâm thể của mình khi không còn một niệm nào dưới thể thì cái thể nó thênh thang, thì gọi đó là ma, gọi là lớn. Rồi bát nhã là trí tuệ, cái trí tuệ mà không có bị các pháp làm nhiễm làm trước, tức là đối với tất cả pháp mà không dính thâm mắt, hằng giác hằng tri mà không dính mắt với các pháp ngoài đó, thì cái đó gọi là bát nhã, là trí tuệ. Như vậy ma ha bát nhã rồi, bây giờ tới cái ba la mật là gì? Ba la mật là gì? Sao gọi là ba la mật? Đây là cái lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa cái sanh diệt. Nói ba la mật là gì? Theo cái dịch chỉ nghĩa đen á, ba la mật dịch nghĩa là đến bờ kia. Mà dịch nghĩa là gì? Vịt đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Đến bờ kia là lìa được sanh diệt, vì bờ kia là bờ niết bàn. Đến bờ kia là đến được bờ niết bàn, mà bờ niết bàn là bờ nào? Là bờ không sanh diệt. Cho nên bữa nay là bờ sanh tử, bên nay là cái bờ Niết Bàn. Sanh tử là sanh diệt, Niết Bàn là không sanh diệt. Cho nên nó đến bờ kia, dịch nghĩa là lìa cái sanh diệt. Chấp cảnh, chấp cảnh thì cái sanh diệt khởi như nước có sóng ngoài, tích gọi đó là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường không lưu, ấy gọi là bờ kia. À, cho nên gọi là ba la mật. Ngài chỉ cho mình tu thật là rõ thế nào gọi là sanh diệt. Vì Ngài nói rằng đến bờ kia, hay là ba la mật là đến bờ kia. Đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Mà thế nào là sanh diệt, thế nào là lìa sanh diệt? À, thế nào là sanh diệt, thế nào là lìa sanh diệt? Sanh diệt là vừa chấp cảnh thì cái tâm sanh diệt nó khởi. À, chấp cảnh là sao? Sử dụng thấy người liền chấp cái người đó đẹp hay xấu, tốt hay phải hay quấy vân vân, đó gọi là chấp cảnh. Hoặc là thấy cái món đồ nào đó cũng cho là đẹp hay xấu vân vân, đó là chấp cảnh. Mà chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó khởi. Vừa cho đẹp xấu thì cái niệm thương ghét nó chí lên, gọi là tâm sanh diệt. Cho nên nói chấp cảnh thì sanh diệt khởi. Ví dụ như gì? Như mặt nước bằng mà có gió, cái chấp cảnh là như gió, thì cái gì nổi lên? À, sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên vậy. À, thì chỉ chấp cảnh ví dụ như gió, mà mặt biển nó nguyên bằng phẳng, vừa gió có gió thổi là sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên. À, sóng lớn sóng nhỏ nổi lên ví dụ cho sanh diệt. À, mình vừa chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó nổi. À, còn lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường không lưu. À, nếu mà lìa cảnh tức là thấy cảnh, thấy người, thấy vật vân vân mà mình không có cái niệm để phân tích để xấu nhân dân đó, thì cái đó là lìa cảnh. Thấy nghe mà không bị dính gọi đó là lìa. Lìa cảnh thì tâm sanh diệt không khởi, mà không khởi thì ví dụ như nước nó không có sống mà cũng hằng trôi hằng chảy trong chứ không phải không ngơ. À, thì cũng như vậy, chúng ta không có chấp cảnh, tâm sanh diệt không khởi, mà cái tri giác nó hằng còn ở trong chứ không phải là không tri không giác. Nó rõ như vậy đó. Đó gọi là ba la mật. Như vậy thì hiểu ba la mật rồi, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy Ngài giảng nghĩa cái tên Bát Nhã, Ma Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ nhớ Ma Ha là đại, là lớn, Bát Nhã là trí tuệ. À, lớn cái gì lớn? Nói cho tâm thể của mình hay là tự tánh của mình, nó không có tướng mạo thênh thang. À, mà tự tánh mình là cái hằng tri hằng giác, không có dính với cảnh, gọi là trí tuệ, gọi là Bát Nhã. Ba La Mật tức là nó đến cái bờ không, đến cái chỗ không sanh không diệt. Tại sao gọi là không sanh không diệt? Bởi vì vừa dính với cảm thì tâm niệm sinh diệt dấy lên, còn đối cảnh mà không dính thì đó là lìa được sinh diệt. Thì như vậy cái Ma Bát Nhã Ba La Mật đó, cái đó nó từ đâu mà có, do đâu mà được? Từ đâu mà có thì chỉ thật thẳng là có sẵn nơi mình, đã có sẵn nơi mình, phải không? Cái tánh Bát Nhã thêm thang đó là sẵn có nơi mình, mà do đâu mà được? Tức là do tu biết lìa cảnh, phải không? Đối cảnh mà không có chấp thì đó là được, còn người nào đối cảnh mà chấp thì mất. Như vậy để quý vị thấy, mỗi khi chúng ta khởi chướng Ma Bát Nhã Ba La Mật á, đừng có lắng nghe cái lời của người này hay lời người kia dở, mà nhớ rõ ràng Ma Bát Nhã Ba La Mật là cái gì để mình hằng sống trong tâm mình, thì cái đó là cái biết tu đó. Là như vậy là giảng Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi. Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính cái khi họ đang tụng đó mà có vọng có quấy, giống đúng như mình bây giờ không? Người mê miệng tụng chính trong khi đang tụng đó mà đã có vọng tưởng, rồi cũng có những cái niệm sai quấy nữa. Niệm nếu hành cái hành ấy, nếu hành á, tức là niệm á, nếu hành Bát Nhã ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này ấy là bát nhã. Tu cái hạnh này, người tu hạnh này, ấy là cái hành bát nhã. Không tu tức là phàm. Một niệm tu hành, tự thân đồng với Phật.
Nói thẳng như vậy. Người không tu á, theo cái bát nhã đó là phàm. Còn một niệm tu hành thì một niệm nó đồng với Phật rồi. Vì Phật là giác. Mình một niệm tu bát nhã tức là một niệm giác. Mà một niệm giác tức là đồng Phật, mà đồng một niệm. Chứ không phải đồng là đồng suốt đời. Đó, như vậy đó. Thì quý vị thấy tỏ dạy nghĩa là Ngài muốn phá cái mặc cảm của mình. Mình cho Phật chúng mình là cách biệt xa xôi. Ngài muốn chỉ rằng Phật chúng mình không có xa. Chỉ mê là chúng sinh ngộ là Phật. Nhưng mà vì mê ngộ, mê ngộ chia nhiều phần. Mê ngộ mà ngộ toàn phần hay là ngộ cách viên mãn đó, khác với cái ngộ từng ly từng tí. Thì giờ nếu chúng ta nói một giờ đồng hồ là có 60 phút, thì giờ trong một giờ đồng hồ đó, trong 60 phút đó mình không được chọn 60 phút, mà mình được 1 phút bằng với Phật, thì mình cũng bằng được 1 phút, phải không? Mình không bằng 60 phút nhưng bằng được 1 phút. Thì nói vậy, nếu hiện đời chúng ta chưa có hẳn là giác mà được một niệm giác thì niệm đó mình cũng bằng với Phật rồi. Như vậy để mình thấy tại mình không ưng làm Phật rồi. Chứ Phật đâu có cấm không cho mình làm Phật, thấy không? Quý vị nghĩ sao? Có ai ngăn trở quý vị làm Phật không? Thực tình không có ai ngăn trở, mà kể cả Phật nha cũng không ngăn trở nữa. Cho nên Ngài mới nói Ngài là vô thượng giác, tức là cái người giác là không ai trên, chứ còn không phải nó không ai bằng. Không ai trên mà có người bằng. Nếu ai ưng giác như Ngài thì bằng Ngài. Thế như vậy mình thấy hết sức là rõ. Này thiện tri thức,